Để Chúa Phần Thánh chúng con vừa nghe đọc là những lời được mặc khải bởi Chúa Thánh Linh cho dân sự Chúa trải mọi thời đại. Buổi sáng hôm nay chúng con mở lời Chúa ra, xin Chúa dạy dỗ mỗi chúng con mở lòng, mở tai, mở tâm trí. Chúng con học hiểu những gì mà Chúa hướng dẫn trong thời giờ này. Ngài sử dụng môi miệng của đệ tớ hèn mọn Ngài. Những gì Chúa dạy dỗ con, xin Chúa chúng con có thể truyền đạt một cách rõ ràng để dân sự Chúa có thể nắm bắt, hiểu được lời Chúa. Thánh Linh Chúa tiếp tục vận hành làm việc để rồi chúng con đáp ứng với sự dạy dỗ của lời Ngài, hầu sống một cách kết quả để lòng Ngài, dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chúng con dâng thời giờ còn lại này, sự tập chú của tâm trí chúng con cho Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Thánh, trong những ngày mà thời tiết hơi lạnh lạnh như thế này đó, thì tôi hay có một cái ly nước nóng hoặc là trà nóng để bên cạnh bàn làm việc. Mà khi nhiều khi mải mê soạn bài quá rồi quên mất ly nước, cầm lên là nước nó nguội rồi. Câu hỏi đặt ra tại sao nước nóng nó lại nguội? Thì cái sự trả lời nằm trong vật lý mà có một nguyên tắc người ta gọi là nguyên tắc entropy, hay là định luật 2 của nhiệt động lực học. Thực ra đơn giản thôi, có nghĩa là trong một cái hệ kín thì năng lượng sẽ mất đi, mà không tăng lên mà sẽ mất đi. Thì nói một cách khác dễ hiểu á, là mọi vật trong vũ trụ nếu mình để yên nó đừng đụng gì hết, không thấy một lực nào cả, cứ để yên như vậy thì nó sẽ thoái hóa, nó sẽ trở nên rối loạn. Ví dụ như nhiệt lượng sẽ giảm, thức ăn để tự nhiên sẽ hư, kim loại sẽ gỉ xét, thân thể sẽ thoái hóa. Không tin quý vị, mình nhìn vào gương là biết liền phải không? Qua năm mới mình nhìn gương mình thấy khác hơn năm ngoái. Có người nói vui là năm mới chả thấy gì mà chỉ thấy già. Hay là có câu ca dao Việt Nam đó là mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi, cái già sòng sọc nó thì theo sau. Mình thấy rằng cơ thể mình nó thoái hóa từng ngày. Và đó là cái định luật entropy, một định luật của vũ trụ này. Và thưa quý vị, trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy nữa, có một cái định luật entropy thuộc linh, một cái định luật, một cái nguyên lý hai của nhiệt động lực học thuộc linh, a spiritual law of entropy. Và điều này chúng ta thấy ở trong lời Chúa. Nếu cứ để yên thì đời sống tâm linh của một người sẽ dần dần bị sa sút, thối lui, xuống dốc, nguội lạnh. Định luật của vũ trụ, của thế giới, nó đi xuống trong cái chiều hướng hư hoại và hao mòn mỗi ngày. Và đây là điều đã xảy ra dân sự Chúa 2.500 năm trước, lúc mà Chúa kêu gọi Nê-hê-mi để dẫn dân sự Chúa trở về trong chuyến hồi hương lần thứ 3 để xây lại tường thành. Và Nê-hê-mi chương 13 này là chương cuối của sách Nê-hê-mi cho thấy điều đó. Chúa đã dùng ông để tái lập công trình bên ngoài của thành thánh, nhưng bên cạnh đó cũng tái lập lại đời sống bên trong của dân thánh, dân Israel. Trong những chương trước chúng ta học thì mình thấy rằng có một sự phấn hưng của Chúa, một sự phục hưng. Dân sự Chúa đáp ứng với lời Chúa, họ ăn năn, họ xưng tội, họ cam kết, họ ký xác nhận rằng họ sẽ không bỏ nhà Chúa, họ sẽ vâng phục lời Chúa, họ sẽ dâng hiến cho nhà Chúa, họ sẽ không bỏ qua ngày Sa-bát, không bỏ qua sự thờ phượng, họ sẽ không lập gia đình với người ngoại, vân vân những điều đó. Nhưng rồi chỉ một thời gian sau chúng ta thấy rằng mọi việc thay đổi. Nê-hê-mi chương 10 ghi lại những lời cam kết, những lời hứa của họ. Chương 11, 12 thì mình thấy được tấm lòng sẵn sàng trung tín với công việc Chúa. Thật sự nếu mà mình được viết sách á, có lẽ mình sẽ dừng sách Nê-hê-mi chương 12. Quý còn nhớ chương 12 rất là phước hạnh. And they live happily ever after. Nhưng thực tế không phải như vậy. Cái định luật entropy thuộc linh hay là nguyên lý động lực học thứ hai này áp dụng cho dân sự Chúa lúc đó. Qua chương 13 mình thấy rằng họ đi xuống, họ sa sút, họ trượt ngã. Trong một thời gian trôi qua, khi mà Nê-hê-mi ông trở về lại đế quốc Ba Tư và vắng mặt khỏi Jerusalem, thì dân sự Chúa đã sa ngã. Họ dễ dãi với kẻ thù, họ bỏ bê sự dâng hiến, họ sa sút trong sự phục vụ, họ xem thường ngày thờ phượng, họ chăm trước việc cưới gả, họ coi nhẹ chuyện thiêng liêng. Họ đã thỏa hiệp. Thỏa hiệp trong mối liên hệ, trong gia đình, trong đời sống đức tin, trong đời sống cộng đồng. Và chúng ta sẽ đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay, bài cuối cùng trong loạt bài này, ở trong chương cuối cùng của sách Nê-hê-mi. để học biết bốn lĩnh vực mà tôi con Chúa không thể thỏa hiệp. Và nhờ ơn Chúa để tái lập một đời sống đổi mới cho Chúa, một đời sống có kỷ luật thuộc linh, không du di, không dễ dãi, không dung dưỡng tội lỗi, nhưng đứng vững đắc thắng và đem lại vinh hiển cho danh Chúa. Đề tài sự suy gẫm lời Chúa chúng ta trong loạt bài tái lập đời sống. Buổi sáng hôm nay bài thứ 14 đó là tái lập đời sống kỷ luật, quyết không thỏa hiệp. Rebuild your life of discipline. Say no to compromise. Nehemiah chương 13 là những lời kết của sách và cũng là những lời cuối của Cựu Ước nữa, chép sau Malachi. Trong giờ Anh ngữ thì tôi nói với các bạn trẻ, cái chương cuối của sách Nehemiah hay là cái chương cuối của Cựu Ước này, nhờ lời Chúa tôi cầu nguyện nó sẽ giúp cho chúng ta bắt đầu một chương mới trong đời sống thuộc linh của mình, trong một năm mới, để bước đi trong sự kính sợ Chúa, không thỏa hiệp nhưng mà thuận phục Chúa. Bốn lĩnh vực không thể thỏa hiệp mà chúng ta sẽ học với nhau buổi sáng hôm nay trong đề tài tái lập đời sống kỷ luật, đó là sự phân rẽ trong liên hệ, sự phục vụ trong nhà Chúa, sự phụng thờ trong ngày thánh và sự phối hiệp trong hôn nhân. Sự phân rẽ trong liên hệ, sự phục vụ trong nhà Chúa, sự phụng thờ trong ngày thánh và sự phối hiệp trong hôn nhân. Separating the evil, supporting the ministry, setting apart the worship and sanctifying the marriage. Chúng ta đã học với nhau hai lĩnh vực đầu trong tuần trước và hôm nay chúng ta sẽ học hai lĩnh vực tiếp theo. Tôi muốn nhắc lại một ít để chúng ta có thể nắm luôn cả bối cảnh và thấy được hai điểm rất là quan trọng đầu tiên mình học với nhau. Thứ nhất là sự phân rẽ trong liên hệ. Trong 9 câu đầu tiên, chúng ta thấy có một sự thỏa hiệp của thầy tế lễ Eliashib khi ông mở cửa nhà của Chúa, một cái hành lang, một cái phòng lớn để cho người bà con của mình là Tobia vào đó. Tobia là kẻ thù của dân sự Chúa, không thể có mặt ở trong khu vực thờ phượng của dân sự Chúa. Bởi vì cái căn phòng này trước hết đó, nó là một nơi dùng để chứa của lễ, chứa những khí dụng cho sự thờ phượng, sự dâng hiến của con dân Chúa để chu cấp cho các thầy tế lễ, những người ca hát. Bây giờ những điều đó phải đem ra ngoài và dành cái phòng đó cho một kẻ thù, những người chống Chúa, thiếu kính sợ Chúa và tìm cách gây hại dân sự Chúa. Đây là điều không thể hình dung được. Bỏ những vật quan trọng cho sự thờ phượng để có một cái phòng, dù là cho một thầy tế lễ hay thậm chí cho một người Do Thái thôi là cũng không được nữa. Huống hồ đây là cho một người ngoại, cho Tobia, cho kẻ thù. Mình thấy có hai thái độ. Thái độ của thầy tế lễ Eliashib là ông đã bị thỏa hiệp. Ông vì sự vị nể, mối liên hệ bà con hay là vì một cái món lợi nào khác, một cái sự ảnh hưởng nào khác của Tobia nên đã châm trước, dễ dãi, xem thường vấn đề thiêng liêng. Mà thấy có một sự ăn mòn, thỏa hiệp thuộc linh đã xảy ra tại đây. Nhà lãnh đạo Nehemiah thì hoàn toàn khác. Khi ông trở lại Jerusalem, ông biết được điều này thì ông lập tức quăng tất cả những đồ của Tobia ra khỏi phòng và đem tất cả những vật dụng cho sự thờ phượng Chúa, những sự dâng hiến đó trở lại phòng. Và trong câu 7 lần trước có nói với nhau, còn nhớ khi mà dọn phòng cho Tobia là một phòng thôi. Nhưng mà khi dọn là dọn các phòng, số nhiều ở trong nguyên ngữ. Bởi vì có một cái sự lây lan, có một sự ô nhiễm của tội lỗi, của sự bất khiết và cần phải sự thanh tẩy. Cần phải thanh tẩy. Và thưa thánh, khi chúng ta nhường một phòng cho kẻ thù thì không mấy chốc nó có thể chiếm hữu cả căn nhà. Lời Đức Chúa Trời trong thư Cô Tô Nhất cho biết rằng chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Mà nếu đền thờ lòng của chúng ta để cho một căn phòng nào đó kẻ thù chiếm hữu sử dụng thì chẳng mấy chốc nó sẽ làm ô uế cả cuộc đời chúng ta mà không còn có ý nghĩa và giá trị cho nhà Chúa nữa. Lời Chúa dạy dỗ chúng ta phải biết phân rẽ trong mối liên hệ của mình. Khi liên hệ, tôi không chỉ nói đến những con người thôi đâu, mà đến những suy nghĩ, những hành động, có những điều nó còn vướng bận trong đời sống mình, nó làm ô nhơ tấm lòng của mình và nó khiến đời sống chúng ta sai trật trước mặt Chúa. Câu Kinh Thánh trong Gia-cơ chương 4 câu 4 nhắc chúng ta như thế này: ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Thầy tế lễ Eliashib làm bạn với thế gian, làm bạn với Tobia là kẻ thù của Chúa, và những điều ông làm cho thấy ông là trở thành kẻ thù của Chúa. Chúng ta cần phải rất cẩn thận trong mối liên hệ của mình, quý ông bà chị em. Có những mối liên hệ tưởng là vô hại nhưng mà thực sự nó nguy hiểm vô cùng, vì nó khiến chúng ta đặt mình vào trong một chỗ chống nghịch Chúa. Bởi vậy lời Chúa nói bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nehemiah nhận biết ông nói đây là điều ác, đây là điều cực tệ. Lĩnh vực thứ hai mà chúng ta thấy có một sự thỏa hiệp, đó là sự phục vụ trong nhà Chúa. Sự phục vụ trong nhà Chúa. Khi mà Eliashib ông dùng căn phòng để chất chứa những củ lễ, các khí dụng trong sự thờ phượng, những củ dân để có thể cấp dưỡng cho các đầy tớ Chúa, những người ca hát ngợi khen Chúa, thì dường như là mất một cái chỗ để cung cấp. Và con dân Chúa không dâng hiến nữa. Và lời Chúa cho biết rằng các thầy tế lễ, những người Lê Vi lúc đó họ phải bỏ công việc tại đền thờ để trở về quê làm ruộng. Mình nghe nó, wow, sao kỳ vậy. Nhưng mình suy nghĩ thực sự họ cũng phải có vợ con để phải chăm sóc. Họ lấy gì sống, tại vì họ được nuôi sống bởi sự trung tín của dân sự Chúa. Tại đây mình thấy có một sự thỏa hiệp, một sự chểnh mảng trong sự phục vụ nhà Chúa, trong phận sự của con dân Chúa, trong sự dâng hiến. Và ngay những người Lê Vi trong sự hầu vị Chúa nữa, trên một phần cũng có trách nhiệm của họ. Và giải pháp là họ được kêu gọi và đưa trở lại chức vụ. Con dân Chúa hiểu được sự sa trật của mình và họ trở lại dâng hiến. Ở câu Kinh Thánh tôi muốn đọc, chúng ta nhắc nhở với nhau về vấn đề này. Trong Côn-tô nhì chương 9 câu 6 câu 7, lời Chúa nói là hãy biết rõ điều đó. Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Trong sự dâng hiến, Chúa nhìn vào tấm lòng của quý vị và tôi. Mà nhưng mà đây là phận sự trong nhà Chúa, đây là cơ hội được phục vụ Chúa, và chúng ta làm một cách hết lòng. Câu Kinh Thánh rất là quen thuộc trong Côn-tô nhất chương 15 câu 58 cũng nói vậy: hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Nhờ ơn Chúa chúng ta không thỏa hiệp trong lĩnh vực này, nhưng mà cứ chuyên tâm phục vụ Chúa, hầu vì Chúa trong sự dâng hiến, trong sự phụng vụ. Đây là công việc khó, nếu mới nhận biết điều đó. Bởi vậy ông kết thúc phần Kinh Thánh đó với câu 14 ghi lại: xin Chúa nhớ đến con. Chúng ta cũng cần cầu nguyện xin Chúa nhớ đến mình như vậy. Xin Chúa nhớ, xin Chúa giúp đỡ con. Vì sẽ có sự tấn công, sẽ có sự khó khăn khi quyết không thỏa hiệp, khi phân rẽ trong liên hệ, khi phục vụ trong nhà Chúa. Xin Chúa nhớ, xin Chúa thương xót, xin Chúa thêm sức. Giờ đây chúng ta sẽ đến lĩnh vực thứ ba và lĩnh vực thứ tư là phần tập trung cho sứ điệp sáng nay. Sự phụng thờ trong ngày thánh, sự phân rẽ trong liên hệ, sự phục vụ trong nhà Chúa, và thứ ba là sự phụng thờ trong ngày thánh, từ câu 15 tới câu 22. Setting apart the worship. Đây là lĩnh vực thứ ba mà con dân Chúa đã thỏa hiệp và sa sút. Đó là vi phạm điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, hay là giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh. Ở trong Xuất Ê-tô Ký chương 20 hay Phục Truyền chương thứ 5, có nghĩa là hãy biệt riêng cái ngày nghỉ đó để thờ phượng Chúa. Trong chương 10 như đã nói, quý vị có thể lật lại Kinh Thánh và thấy cái lời hứa của họ. Chương 10 đây câu 31: họ hứa rằng trong ngày sa bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua. Nhưng đến chương 13 này chuyện gì xảy đến? Chúng ta xem câu 15: về lúc đó tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi mấy ép rượu nhằm ngày sa bát, đem bó lúa mình chở nó trên lừa, và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày sa bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Ti-rơ ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa tại thành Jerusalem trong ngày sa bát. Bấy giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng: việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm ô uế ngày sa bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày sa bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Israel. Nê-mi thấy sự vi phạm giữa vòng con dân Chúa, giữa dân Giu-đa trong việc buôn bán, trong việc làm việc giữa ngày sa bát là ngày nghỉ, trong câu 15. Rồi câu 16 cho biết rằng dân Ti-rơ, tức là dân ngoại ở bờ biển Địa Trung Hải ở phía bắc, họ cũng buôn bán cá rồi các thứ hàng hóa ở trong ngày sa bát. Mình biết rằng điều răn ngày sa bát chỉ áp dụng dân sự của Chúa, không áp dụng dân Ti-rơ. Nhưng mình hiểu rằng sự thỏa hiệp của con dân Chúa mở cánh cửa để rồi người Ti-rơ mới thể vào để buôn bán và có cung cầu. Nê-mi đã phản ứng ra sao? Giải pháp của ông trước hết là ông trách. Quý vị xem trong câu 15 đây, có lời nói quở trách. Ông làm chứng nghịch cùng chúng nó. Chữ này trong nguyên ngữ là một cái từ pháp lý, nói rằng đây là một vấn đề vi phạm luật pháp của Chúa. Câu 17, ông quở trách, Ông nói đây là một việc xấu xa. Ở trong nguyên ngữ chữ này nghĩa là điều ác, giống như là trong câu 7 trước đó nữa, cùng gốc chữ với nhau. Đây là điều ác. Việc mở cửa nhà thờ, mở cửa hành lang để rồi cho kẻ thù vào, đó là điều ác. Việc mà các ngươi buôn bán làm việc ở trong ngày Sa-bát là điều ác. Mình tưởng một vấn đề là chuyện là cũng nhỏ thôi mà tại sao mà nó nặng vậy, ác gì? Nhưng mà đây là điều ác. Ác là sao? Chữ này nói đến một sự tai hại thuộc thể hoặc thuộc linh. Và quý vị biết rằng ác hay tốt thì nó có một cái tiêu chuẩn căn cứ cho một chuẩn mực, đó là Đức Chúa Trời. Ác trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vậy Nê-mi nói anh em làm ô uế ngày Sa-bát, giống như chọc giận Chúa vậy. Tổ phụ các ngươi há chẳng làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Israel. Và câu 18, Nê-mi đưa ra một cái dẫn chứng của lịch sử. Đây là bài học lịch sử. Các ngươi đã thấy điều này rồi. Vết xe đổ của lịch sử mình phải học chứ. Sự thất thủ của Jerusalem, sự lưu đày tại Babylon, mình mới được trở về đây mà anh em không nhớ sao? Cái thành, cái cửa thành đó mình mới xây xong, tường thành mình mới dựng xong. Lý do tại sao bị cháy, tại sao bị sập? Bởi vì mình đã không trung tín, bởi vì mình đã làm việc trong ngày Sa-bát. Bởi vậy 70 năm lưu đày để đền cho những ngày tháng mà mình đã bỏ ngày Sa-bát, năm Sa-bát. Trong Giê-rê-mi chương thứ 17, từ câu 21 trở đi, nói về điều này rất rõ. Tôi đọc nhanh, quý vị thấy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi hãy giữ, chớ khiêng gánh trong ngày Sa-bát, chớ khiêng gánh vào cửa thành Jerusalem. Trong ngày Sa-bát đừng làm việc, vân vân. Đức Giê-hô-va phán: nếu các ngươi chăm chỉ nghe ta, nếu các ngươi không khiêng gánh vào cửa thành ấy trong ngày Sa-bát, nếu các ngươi biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, thì các vua, các quan trưởng ngồi trên ngai David sẽ cưỡi xe, cưỡi ngựa cùng với các quan trưởng người Giu-đa và dân cư Jerusalem do cửa thành ấy mà vào, và thành ấy sẽ còn đời đời. Câu 27. Nhưng nếu các ngươi không nghe ta để biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, mà trong ngày Sa-bát khiêng gánh ra vào cửa thành Jerusalem, thì ta sẽ đặt lửa nơi cửa thành, lửa ấy sẽ thiêu hủy cung điện của Jerusalem không bao giờ tắt. Lời Đức Chúa Trời qua tiên tri Giê-rê-mi trước đó đã ứng nghiệm khi mà Jerusalem thất thủ trước Babylon, bởi vì họ đã không vâng lời Chúa, không giữ ngày Sa-bát, không giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Đây là điều rất là nghiêm trọng quý ông bà chị em, không phải vấn đề đơn giản đâu. Lời quở trách. Và thứ hai mình thấy cái hành động của ông trong câu 19, câu 21, một hành động ngăn cản, không tạo cơ hội, tiếng là trách, thứ hai là tránh. Câu 19 cho biết rằng: khi ấy các cửa Jerusalem khởi xuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở ra sau ngày Sa-bát, lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Tính người ông tin cậy để rồi không có ai có thể gọi là đút lót thế nào đó để tìm cách đưa hàng vào trong ngày nghỉ. Vậy kẻ buôn bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm ngủ ở ngoài thành Jerusalem, đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng: cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm như vậy nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Ông chặn đứng những cơ hội để dân sự Chúa phạm tội trong ngày Sa-bát. Và rồi ông biệt riêng thánh hóa, nhắc nhở dân sự Chúa làm điều này trong câu số 22. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa đặng biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Trách, tránh và thánh. Ông trách phạt họ và đóng tất cả những cánh cửa cơ hội để họ phạm tội, và rồi ông nói phải cần biệt riêng ra thánh ngày của Chúa. Vấn đề ngày Sa-bát mình đã học qua rồi, tôi muốn nói nhanh lại thôi. Sa-bát nghĩa là gì quý vị? Nghĩa là dừng lại. To cease, to stop. Luật pháp của Chúa ban hành qua Môi-se dân sự Chúa trong điều răn thứ tư rất là rõ. Tôi chiếu đây lại hai phần kinh thánh cho thấy điều răn của Chúa ở trong Xuất chương 20 và Phục truyền chương thứ 5. Và quý vị để ý hai phần kinh thánh này để thấy sự tương đồng và khác nhau tại đây. Thứ nhất là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó con trai con gái, tôi trai cưới gái, tất cả các ngoại bang đừng làm việc chi hết. Vì, câu 11 quý vị để này, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Đó là Xuất chương 20. Trong Phục truyền Luật Ký khi mà thuật lại điều này thì lời Chúa nói là hãy giữ ngày nghỉ, đây là ngày đã ban cho các ngươi rồi, bây giờ hãy giữ nó. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, Y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm một công việc nào hết, vân vân. Và lý do là gì? Câu 15. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Phục truyền chương 5. Như vậy mà thấy những yếu tố rất quan trọng tại đây. Ngày Sa-bát được gọi là ngày thánh, tức là biệt riêng ra cho Chúa. Và lời Chúa nói rõ đây là ngày của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Nhiều khi mình tưởng ngày nghỉ là ngày của mình, tức là mình muốn làm gì làm ngày đó. Không phải, đây là ngày của Chúa. Hai phần cái thánh ở đó, đây ngày của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, ngày của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta biệt riêng ngày đó ra để được nghỉ ngơi, để thờ phượng Chúa. Và lời Chúa nói hãy làm hết công việc trong 6 ngày, và rồi ngày Sa-bát là ngày nghỉ. Nhiều khi là mình không làm 6 ngày, 6 ngày mình chơi tới ngày Sa-bát, ngày Chủ nhật là tự nhiên mình kiếm chuyện mình làm. Nó sao lại vậy? 6 ngày không giặt đồ mà tới ngày Chủ nhật tự nhiên đi giặt đồ rồi không đi nhà thờ. Mình vi phạm lời Chúa. Cái khuôn mẫu ở đây là mình thấy là tất cả đều nghỉ hết. Nhưng mình quý vị để ý trong suốt kỳ tôi ký chương 20 lý do phải giữ ngày nghỉ là sao? Phải nhớ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dựng nên cõi hoàng vũ này và ngày nghỉ trong ngày thứ 7. Cái nền tảng hay là cái khuôn mẫu đó là sự sáng tạo. Nhưng mà trong phục truyền chương 5 thì cái lý do mà Chúa đưa ra cho họ, bởi vì Chúa đã giải phóng họ ra khỏi Ai Cập, khỏi sự nô lệ để đưa họ vào trong sự nghỉ ngơi của Chúa. Cái nền tảng tại đây đó là khuôn mẫu cứu chuộc, creation and then redemption. Đó là lý do, đó là khuôn mẫu của sự nghỉ ngơi của dân sự Chúa. Tôi sẽ không nhắc nhiều vấn đề ngày Sa-bát nữa. Giữa ngày Sa-bát và ngày Chủ nhật mình hiểu cái sự khác biệt và cái sự tương đồng. Sự việc thiếu yên nghỉ của dân sự Chúa khi xưa bởi vì bất tuân lời Chúa, với sự yên nghỉ mà con dân Chúa bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ được an nghỉ trong Chúa Jesus Christ. Nhưng nguyên tắc rất rõ ràng lời Chúa nói tại đây, mà Hebrew chương 10 mà tuần trước trong tiệc thánh tôi có nói đó, người còn nhớ không? Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chúng ta đã học với nhau trong cái đề tài đó là vào nơi chí thánh. Lời Chúa nói rất rõ ràng, đừng bỏ qua sự nhóm lại. Đừng bỏ qua sự nhóm lại. Và cái thói quen bỏ qua đó nó trở thành một cái tập quán của đời sống, như những kẻ quen làm, và nó trở thành một định mệnh của mình luôn. Quý vị thấy cái gì mập mờ khó hiểu con thánh này không? Rõ quá phải không? Giữ ngày nghỉ làm đến ngày thánh, đừng bỏ qua sự nhóm lại. Rất là rõ. Nhưng mà mình đặt câu hỏi tại sao có nhiều người lại bỏ qua sự thờ phượng, sự nhóm lại trong ngày thánh, ngày được nghỉ ngơi. Tại sao vậy? Tại sao trong 10 điều răn có thể nói mình rất là cẩn thận, rất là nghiêm túc với các điều răn, ví dụ như điều răn thứ 6, ngươi chớ giết người. Có bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, chắc ngày hôm nay mình không giết người đâu. Nhưng mà tới ngày Chủ nhật, biết ngày hôm nay mình đi nhà thờ hay không, hay là mình sẽ đi công chuyện, có bạn bè rủ, hay là vấn đề này, vấn đề nọ. Điều răn thứ 7, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Mình đâu thức dậy nó, không biết sáng nay mình có nên phạm tội này không, không có. Nhưng mà vấn đề bỏ ngày thánh của Chúa thì dường như chúng ta phạm và cảm thấy rất là bình thường và xem nhẹ. Và thưa quý bà chị em, đó là vấn đề thỏa hiệp đức tin. Và chúng ta phải tái lập đời sống kỷ luật của chính mình, discipline trong vấn đề đó, trong kỷ luật đức tin để giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh để tôn ngợi Chúa, thờ phượng Chúa. Nếu mà mình ra xem cái chuỗi dây chuyền của nguyên nhân trong Nê-mi chương 13, có thể mình sẽ thấy điều này. Bắt đầu từ việc cái phòng chứa của dân hiến và vật thực cho người Lê-vi bị lấy và nhường cho Tô-bi-a ở. Dân sự có thể thấy điều đó và nói tôi không thèm dân hiến nữa. Và rồi khi họ không dân hiến thì những người Lê-vi họ không có vật thực và họ phải đi làm để kiếm sống. Và khi người Lê-vi đi làm gì, dân sự nói ồ mấy người Lê-vi cũng đi làm được thì tôi cũng đi làm được. Ngày Chủ nhật bây giờ đâu có ai nữa, mấy ông Lê-vi là bỏ về hết rồi. Nhà thờ không mở cửa, đóng cửa rồi, thôi mình đi làm. Và nó dẫn tới một chuỗi những sự sai lầm, nó dẫn đến như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, thực sự nếu mình xét đúng cho cùng đó, cái lý do đằng sau của việc bỏ qua sự nhóm lại là gì? Có phải là vì mình đặt lợi nhuận lên trên lời Chúa hay không? Đặt tiền của lên trên Thiên Chúa hay không? Đặt sự thuận lợi của mình trên sự vâng lời Chúa hay không? Ồ, cái ngày Chủ nhật là ngày tiện nhất để làm việc này, thuận lợi hơn là vâng lời. Experience more than obedience. Tiền của quan trọng hơn là Thiên Chúa. Và nhiều khi mình thấy rằng lợi nhuận nó quan trọng hơn là lời của Chúa. Thì chúng ta phải trở lại xin Chúa tha thứ để mình thay đổi ngay lập tức. Bởi vì Nehemi khi nhìn vào điều này, ông nói là đây là điều ác. Đây không vấn đề bình thường đâu, đây là điều ác. Đây là tội lỗi. Và vì tội lỗi đó dân sự Chúa bị hủy diệt, bị đầy ra khỏi xứ, thành Jerusalem sụp đổ, vách thành sụp đổ, cửa thành cháy bởi vì tội lỗi này. Có thể là nguyên nhân sâu xa đằng sau đó nhiều khi là mình sợ người hơn là sợ Chúa. Thưa quý mình chị em, quý vị thử suy nghĩ có phải vậy không? Mình sợ bị đuổi việc, mình sợ mất công ăn việc làm, mình sợ điều này điều khác, mình sợ người hơn sợ Chúa. Mình thiếu tin cậy rằng Chúa có thể chu cấp cho mình. Quý vị còn nhớ câu chuyện trong Suốt Giê-tư ký đoạn 16 về bánh mana không? Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh ghi lại cái sự xuất hiện đầu tiên của chữ Sa-bát. Và Chúa dạy rất rõ trong ngày Sa-bát là ngày nghỉ đó, khi mà dân sự Chúa không có ăn đó, họ kêu cầu thì Chúa chu cấp cho họ bánh mana. Và Chúa nói rất rõ, mỗi ngày các người lượm đủ để ngày hôm sau là sẽ hư. Cũng có một số người thiếu tin cậy Chúa, cất để dành, hư, thôi. Qua ngày thứ 6, ngày đó thứ 7 là sẽ không có bánh mana. Các người lượm gấp đôi để rồi có ăn cho ngày thứ 7 và sẽ không hư. Mà quả như vậy, ngày thứ 6 họ lượm gấp đôi và ngày thứ 7 có ăn. Một số người ngày thứ 7, Kinh Thánh nói là họ cũng đi ra lượm. Tức là Chủ nhật đi làm đó quý vị, chuyện gì sẽ đến? Không có gì hết. Không có gì hết. Xách thúng ra, xách thúng vô trong sự xấu hổ vì thiếu tin cậy Chúa. Khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể kiếm thêm chút đỉnh, mình có thêm một chút gì đó, lời Chúa nói mình đừng tiền công trong túi lũng, ăn bánh lao khổ. Nhiều con cái Chúa đã kinh nghiệm điều này, khi mình thật sự tin cậy Chúa, Chúa cho không bao giờ thiếu. Mình nói là tôi phải đi làm ngày thứ 7 chứ không là sẽ không đủ nuôi gia đình. Có thiệt không? Thiệt như vậy không? 6 ngày là dư thưa quý vị, 6 ngày là dư làm thật sự đó. Hoa Kỳ là 5 ngày thôi. Có ngày thứ 7 nghỉ, có ngày Chủ nhật thờ phượng nhưng mình cũng ráng làm. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chủ nhật. Nhưng mà tôi nói trong tình yêu thương, mình phải nhờ Chúa giúp cho chúng ta trong đức tin. Lời Chúa nói đây là việc xấu xa, trong nguyên ngữ đây là việc ác. Không phải vấn đề bình thường đâu. Đừng nghĩ rằng chuyện này là chuyện đơn giản, chuyện này là chỉ Chúa thông cảm cho con. Chúa nhân từ thương xót, Ngài thông cảm. Nhưng mà khi mình hiểu lẽ thật của lời Chúa và trưởng thành trong Chúa thì mình phải nói rằng là Chúa giúp con để con không thỏa hiệp, con không bị sa sút trong vấn đề thuộc linh này nhưng đứng vững trong Chúa để dành ngày Sa-bát thánh cho Chúa, để ngày thứ 7 cả dân sự đều nghỉ ngơi như Suốt Giê-tư ký chương 16 nói. Có người nói, tôi nghe mấy em thanh niên có người nói, Chủ nhật phải ở nhà học bài mà thi, không học là sẽ dốt. Nhưng mà sự khôn ngoan đến từ đâu? Châm ngôn chương 1 nói là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, không phải sợ người đâu mà sợ Chúa đó. Cũng trong châm ngôn chương 9 câu 10 đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, khởi đầu sự khôn ngoan. Kính sợ Đức Giê-hô-va. Nhiều khi mình sợ người hơn là sợ Chúa. Ai đó mời mình sinh nhật, đám cưới là không bỏ được nha, nhưng mà đi nhà thờ thì thôi sao, Chúa bỏ qua, Chúa tha cho con. Xin Chúa tha thứ. Nê-mi cầu nguyện với Chúa. Câu 22 nói, tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Sự nhân từ lớn lao của Chúa, Chesed, sự thương xót của Chúa, ông nương cậy nơi đó. Lĩnh vực thứ tư mình thấy tại đây, vì dân sự Chúa thỏa hiệp mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để phải tránh, đó là sự phối hiệp trong hôn nhân. Hai lĩnh vực rất là quan trọng, sự phụng thờ trong ngày thánh và sự phối hiệp trong hôn nhân, câu 23 tới hết. Sự phối hiệp trong hôn nhân. Cũng trong chương 10, quý vị lật qua để xem, họ đã hứa với Chúa, đây là điều họ đã sa ngã, họ đã ăn năn, họ đã cam kết với Chúa. Họ nói rằng, dân sự sót lại họ chia rẽ cùng các dân tộc trong xứ, họ hiệp với các anh em mình và thề hứa với Chúa, chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Nhưng mà đến chương thứ 13, chuyện gì sẽ đến? Quý vị xem chương thứ 13, câu 23. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Juda lấy đàn bà Ách Đốt, Ammon và Moab làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách Đốt, không biết nói tiếng Juda, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa xả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó và biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ hay cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các người. Mà thấy là Nêmi, người lãnh đạo của Chúa, là nhận thấy một cái sự nguy hiểm khác, một sự thỏa hiệp khác trong dân sự Chúa. Đó là một sự tuột dốc thuộc linh khác trong đời sống hôn nhân gia đình. Một chỗ rất là thiết thân với họ. Và đây là vấn đề quan trọng và hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong câu 23 mình thấy rằng họ đi ngược với luật pháp lời dạy của Chúa. Họ cưới đàn bà Ách Đốt, Ammon và Moab. Và ngay trong những câu đầu của Nêmi, câu 1, câu 2, quý vị thấy phải không? Lời Chúa bởi Môi-se nói rằng không được cưới những người Ammon và Moab, họ không được vào trong hội Đức Chúa Trời. Bởi vì họ đã chống nghịch Chúa, họ đã không giúp đỡ dân sự Chúa, họ đã thuê Ba-la-am để rồi khiến dân sự Chúa thỏa hiệp trong nếp sống gia đình. Và tại đây họ lại cưới ngay những người đó. Rất là nhiều người ngoại, nhưng mà những người này nêu tên đặc biệt ở đây, họ phạm tội. Phục Truyền chương 7 nói cụ thể hơn. Chúa nói rằng khi các ngươi đã vào xứ mình sẽ nhận, đuổi khỏi mặt các ngươi nhiều dân tộc thì phải diệt hết đi, chớ lập giao ước cùng chúng. Ngươi chớ làm xui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Lý do là gì? Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng các ngươi, diệt các ngươi cách vội vàng. Câu 6, một lý do khác nữa. Vì ngươi là một dân thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặng là một dân thuộc riêng về Ngài. Mình thấy một cái lý do tại sao mình không lập gia đình với người ngoại. Bởi vì một cái hiểm họa đó là bị dụ dỗ, bị thỏa hiệp trong đức tin. Chúng sẽ dụ con trai các ngươi để rồi thờ các thần khác mà bỏ ta. Có nhiều người mình gọi là missionary dating, quý biết cái chữ đó không? Có nghĩa là mình quen người ngoại để dẫn người dắt về Chúa đó, nhưng mà rồi dắt về chùa đó. Tôi nói cái hình ảnh một người đứng trên bàn, một đứa dót, ai kéo ai hơn? Người trên bàn kéo người dưới lên được không? Hay là người dưới chân kéo là mình rớt liền? Mình tưởng rằng mình kéo người khác, không phải đâu. Vào được hang cọp mới bắt được cọp con. No, không được. Nguyên tắc lời Chúa dạy rất là rõ ràng, cẩn thận trong vấn đề đó. Mà không thỏa hiệp trong đức tin của mình. Vì ngươi là một dân thánh, thánh có nghĩa là biệt riêng ra, được biệt riêng cho Chúa. Và họ phải giữ cái sự kết hiệp, một cái sự đặc để của Chúa, dân sự Chúa. Trong buổi học tối thứ năm vừa rồi, tôi nói nhắc lại cái yếu tố là về phép cắt bì. Đây là một dấu hiệu giao ước của Chúa ban dân sự Chúa. Tại sao là cắt bì? Cắt bao quy đầu của một em bé trai ngày thứ 8. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái vấn đề mà ngay vấn đề rất là gần gũi ân ái giữa vợ chồng, thì đó là cái dấu hiệu mà người nam hay là người nữ sẽ thấy. Ủa? Anh là người Do Thái mà. Ủa, mình là người Do Thái mà. Đâu thể nào mà quan hệ với một người không phải là con dân Chúa được. Đó là dấu hiệu rất rõ để thấy một cái sự biệt riêng ra, thánh dân sự Chúa để làm riêng ra. Và dân sự Chúa khi mà họ thỏa hiệp vấn đề này là họ sẽ đi những bước sai lầm. Quý vị xem những câu tiếp theo để thấy. Nhưng mà trước đó, chúng ta xem là câu kinh thánh này để thấy rằng đây là vấn đề không phải là chỉ cựu ước thôi mà tân ước. Cô Tô Nhì chương 6 câu 14-15 nói: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Như hai con bò với một cái ách, lời cho nó đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đừng mang ách chung. Người tin và người không tin không có phần chung với nhau. Có gì khó hiểu không quý vị? Lời Chúa rất rõ ràng phải không? Nhưng mà tại sao mình vẫn vi phạm? Và nhiều khi mình thấy điều đó, mình xem thường vấn đề này. Ngày nay các bạn trẻ khi mà nói mình xem xét cái tiêu chuẩn để mà tìm người bạn đời hay một người bạn, bạn gái, bạn trai cho mình là gì? Tiêu chuẩn là gì? Được thu hút bởi cái nhìn đầu tiên, cái nhìn bên ngoài, cái vẻ đẹp bên ngoài, cái sự thùy mị, tiếng nói bên ngoài, lời thỏ thẻ hại kẻ trượng phu. Samson ở trong các quan sát chương 14, ông đã mắc tội này. Lời Chúa nói là ông xuống Thimna thấy một thiếu nữ Philistin. Rồi ông trở lên nói với cha mẹ rằng con muốn cưới cô gái đó. Thì cha mẹ ông nói thế này: trong vòng bà con hay trong cả dân tộc chúng ta không có thiếu người nữ nào, con ưng ý sao mà con phải tìm đến người Philistin không chịu cắt bì kia để làm vợ? Nhắc tới cái giao ước của Chúa trong cộng đồng dân sự Chúa. Samson thưa với cha: xin cha cưới cô ấy cho con, vì nàng vừa mắt con. Vừa mắt con. She's a looker. Đẹp mắt. Và thưa quý vị, ngày nay các bạn trẻ nhiều khi đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Tại sao quen nhau vậy? Đẹp mắt. Và cha mẹ thì sao? Là những người phụ huynh thì sao quý vị? Khi mà Khi mà con có bạn gái hay quen đó, mình nói là ô sao gia đình tốt không, gia đình gia giáo không con, rồi học hành ra sao, sao anh chàng đó sao, có việc làm ổn định không. Có nghĩa là mình hỏi những vấn đề mà nó trên đời này không còn đức tin thì sao. What about the standard of faith? Cái đó là cái yếu tố quan trọng hơn hết. Quý ông tôi, khi mà các bạn mà quen, có những bạn trai bạn gái gần nhau, cái câu đầu tiên tôi hỏi ấy, là có tin Chúa không? Mà cái đó là đó những bước đầu tiên thôi nha, chưa nói vấn đề khi mang ách cả hai người mà tin Chúa, nhưng mà một người mạnh người yếu là cũng cực lắm đó. Nhưng mà trước tiên ít nhất là tin Chúa không? Có kính sợ Chúa không? Có biết phục vụ Chúa không? Cái đó yếu tố vô cùng quan trọng. Nhiều khi cha mẹ là còn phải kiếm vợ người Việt Nam cho mẹ nha. Cái đó không quan trọng. Phải không? Cái đó không quan trọng. Còn phải cứu chồng bác sĩ nha. Cái đó không quan trọng. Tin kính Chúa, yêu mến Chúa, phục vụ Chúa. Đó là yếu tố vô cùng quan trọng. Đó là tiêu chuẩn mà mình phải nghĩ đến. Và vấn đề tôi đã nói lần trước rồi. Vấn đề đây không phải là cái sự khác biệt chủng tộc, nhưng mà là khác biệt niềm tin. Vấn đề không phải là không thể hòa đồng được, nhưng mà nguy cơ đồng hóa. Vấn đề không phải là yêu không yêu, nhưng vấn đề là sự thánh khiết trong hôn nhân. Điều này không nghĩa là dân ngoại bang không được cứu đâu. Mình gặp người ngoại là mình né, không phải như vậy. Mình cần đem họ đến với Chúa. Và Chúa cũng cứu những người này. Trong Nehemi chương 10 cũng nói điều đó. Những người thật sự ăn năn, có một sự thay đổi rõ ràng cụ thể, họ được đem vào trong cộng đồng của dân sự Chúa. Ruter là người Moab, đời đời không được vào hội Chúa, nhưng mà bà trở thành tổ mẫu của vua David và của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy vấn đề không phải như vậy, nhưng mà mình biết rằng rất là cẩn thận. Mình tưởng mình kéo họ lên, nhưng mà họ kéo mình xuống. Và câu 24, quý vị thấy cái điểm này nè. Cái hậu quả, con cái của họ không biết tiếng Giu-đa. Ủa, không biết tiếng Giu-đa thì có sao đâu. Đây là một sự xói mòn bản sắc của người Do Thái ở cấp độ suy nghĩ và diễn đạt, là sự mất khả năng tiếp cận với lời Chúa. Lời Chúa được viết bằng tiếng Hy-bá, tiếng của người Giu-đa. Bây giờ không biết nói tiếng Giu-đa thì làm sao đọc lời Chúa, làm sao hiểu lời Chúa, làm sao dạy dỗ lời Chúa. Bây giờ là coi như là trở thành những người ngoại đạo. Và thưa Thánh Kitner, học giả Kitner nói thế này: sự thỏa hiệp của một thế hệ thôi cũng đủ để phá hủy công việc gây dựng của hàng thế kỷ. Sự thỏa hiệp của một thế hệ cũng đủ phá hủy công việc gây dựng của hàng thế kỷ. Quý vị nhớ đến ông cha của mình, những người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, gây dựng công việc nhà Chúa, là những mục sư truyền đạo, là chấp sự hầu vị Chúa. Tới thế hệ mình cũng vậy, hết lòng hầu vị Chúa, và con cái mình ra sao? Bắt đầu thấy nó hơi chỉnh mãn rồi, hơi sa sút rồi đó. Thôi con cố gắng cũng đi nhà thờ nha. Tới đời con nó thì sao? Con giữ đức tin không? Chỉ mất một thế hệ thôi là Cơ Đốc giáo chấm dứt. Quý vị thấy điều đó không? Nếu mình không dạy dỗ con cái, nếu mình xem thường vấn đề cưới gả người ngoại, ô chuyện đó không sao, nhưng mà giống nói sao ta, những nước mắm quý vị pha nhiều lần nữa loãng, không còn gì nữa hết á. Không còn nguyên chất nữa. Bởi vậy, sở dĩ dân sự Do Thái ngày nay họ giữ được tiếng nói, họ giữ được bản chất, họ giữ được cái bản sắc dân tộc của họ, và họ vẫn thờ Đức Chúa Trời, bởi vì họ vẫn giữ cái điều răn rất là quan trọng này. Chúng ta không thể xem thường được. Vấn đề phối hiệp trong hôn nhân là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Giải pháp là gì? Mình xem câu 25. Lời Chúa nói rằng Nê-mi quở trách chúng nó, rủa xả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó và biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời mà thề rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các người. Quý vị có muốn Nê-mi là mục sư quản nhiệm của thánh mình không? Quở trách, rủa xả, đánh đập, nhổ tóc, bắt thề. Và ông này hơi extreme ha. Nhưng mà thật sự đây là vấn đề nghiêm trọng. Bởi vậy Nê-mi phải rất là nghiêm túc trong vấn đề này. Không phải vấn đề đơn giản. Nê-mi không phải là con người bạo lực đâu. Cái sự phạm pháp của họ là một tội lỗi mà lời Chúa sau này ông nói đó là điều gớm ghiếc, là tội lỗi, đây là điều ác. Và bởi vậy họ đã phạm tội một cách công khai như vậy thì sự sỉ nhục cũng công khai. Bởi cái sự gớm ghê mà họ đã phạm gây sự ô uế trong dân sự, nghe nó nguy hại đức tin cho các thế hệ con cháu nhiều đời, có thể mất dòng dõi thánh, tuyệt diệt đức tin, ô danh Chúa, sự bất tuân chống nghịch. Và Nê-mi phải có biện pháp mạnh. Họ phải thề hứa với Chúa, với sự chứng kiến của cộng đồng dân Chúa, là họ sẽ không cưới gả con gái của mình, con trai của mình cho dân ngoại. Đây là một sự phẫn nộ công chính, quý vị. Vì nhớ Chúa Giê-xu không? Trước sự thỏa hiệp, trước sự sa sút đời sống đức tin trong đền thờ, là Ngài dẹp đền thờ, lật đổ bàn đổ tiền. Chúa chúng ta là như vậy đó. Nhiều khi mình nổi giận, nổi cơm tam bành là bởi vì đụng tới tự ái của mình, thiệt hại đến mình. Nhưng mà Nê-mi, Chúa Giê-xu không có như vậy. Vì danh của Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa, vì sự bất tuân lời Chúa. Nó khiến mình đau xót chứ. Câu 26, Nêmi một lần nữa dẫn chứng lịch sử để cho thấy tai hại. Ông nói tới Salomon, một vị vua giàu có khôn ngoan. Salomon vua Israel há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Salomon là khôn ngoan lắm, Chúa yêu thương, Chúa ban phước mọi sự, nhưng mà dẫu như vậy đó vẫn bị những người nữ đó khuyến dụ và bỏ Chúa, trở thành một người nửa lòng đối với Chúa mà thôi. Câu 27, chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Những điều ác lớn này, cũng giống như câu 7, câu 17, cái vấn đề lập gia đình người ngoại không phải là vấn đề là thôi nó thương nhau được rồi, không phải vậy đâu. Nó cũng sống nhau hạnh phúc mà, phải vậy không? Mình thấy rằng cái sự tai hại dẫn nhiều thế hệ đến con cái. Trong ân sủng Chúa, thật sự cảm ơn Chúa, nhiều khi Chúa cũng cứu trong những sự sai lầm của mình đó quý vị. Nhưng mà đừng lấy đó làm những cái tấm gương để nói rằng ồ, người đó ok, mình cũng ok, không có. Đây là điều nguy hiểm, mình phải tránh. Thấy ổ gà thì tránh chứ nhào vô làm chi, phải không? Đây là điều ác lớn và vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta, phạm tội cùng Chúa. Không phải vấn đề phạm tội với ai đâu, nhưng mà với Đức Chúa Trời, cao cả, chí thánh. Rồi câu 28 kể ra một trường hợp cái việc phạm tội là cháu của thầy tế lễ thượng phẩm Eliashib. Cháu của thầy tế lễ thượng phẩm Eliashib làm rễ với Sanballat, nhớ Sanballat và Tobia không? Kẻ thù dân sự Chúa. Nêmi làm gì? Ôi, ổng là thầy tế lễ thượng phẩm, đụng ổng là đụng La Phong rồi, thôi. Không có. Thẳng thắn trục xuất người đó ra khỏi dân sự. Không có nể vị, không nhân nhượng, không chăm chiếu được. Và câu 29 trong cái lời cầu nguyện, ông nói: Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Một lời cầu nguyện cầu thay những người phạm tội, mà thấy tấm lòng đau xót của Nehemi trước sự thỏa hiệp của tôi con Chúa, cho thấy điều ông làm đây là vì Chúa và sự trông cậy của ông nơi Chúa, đấng sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta đến hai câu cuối của Hoàng Thánh này, câu 30 và câu 31. Hai câu cuối khép lại sách Nehemi cũng như phần Kinh Thánh Cựu Ước trong Hiệp Bá. Một lời tóm tắt sự tiếp diễn của công việc đức tin, sự tái lập đời sống con dân Chúa. Như vậy, tôi dọn sạch chúng nó khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi. Đời sống của họ phải được dọn sạch khỏi dân ngoại. Đó là sự phân rẽ trong liên hệ, đó là sự phối hợp trong hôn nhân, phải không? Định ban thứ mỗi người trong chức việc với dân củi vân vân, đó là sự phụng vụ, sự phụng thờ trong nhà của Chúa, trong ngày thánh. Và kết thúc là một lời cầu nguyện: xin Chúa nhớ. Sách Nê bắt đầu trong chương 1 mà nhớ với lời cầu nguyện, và cũng kết thúc với lời cầu nguyện, cho thấy thứ tự ưu tiên của đời sống của ông tìm đến với Chúa trong mọi lúc, một sự nương cậy tuyệt đối. Bốn bài cầu nguyện trong Nê Mi chương 13 này với cái điệp khúc là xin hãy nhớ, xin Chúa nhớ, cho thấy rằng Nê Mi coi trọng cái viễn cảnh đời đời của sự sống, những điều mà Chúa đã và sẽ tiếp tục làm trên ông và dân sự Ngài. Ông biết rằng Chúa nhớ, Chúa sẽ thực hiện, Ngài đón thành tín. Quý bà chị, bốn lĩnh vực trong đời sống không thể thỏa hiệp. Và lời này không phải chỉ 2500 năm trước, mà cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Sự phân rẽ trong liên hệ, sự phục vụ trong nhà Chúa, sự phụng thờ trong ngày thánh, sự phối hiệp trong hôn nhân. Quý vị thấy rằng mình đang vi phạm một điều nào đó không? Có đang thỏa hiệp, đang sa ngã, đang thất bại trong một chỗ nào đó hay không? Vậy đây là lời dành chúng ta. Ở trong câu thứ nhất chương 10, câu 6 là tất cả những điều này đã xảy ra như một lời cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn như các tổ phụ. Câu 11 của câu thứ nhất chương 6, tất cả những điều này xảy đến như là một bài học và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. Đây là lời để cảnh cáo chúng ta, quý vị, nhắc nhở chúng ta để cảnh tỉnh, quay đầu ăn năn. Không thể thỏa hiệp. Mình nhớ câu chuyện mà tôi nói cái anh chàng thợ săn với con gấu không? Thỏa hiệp là bị nuốt trọn, sơ hở là chết. Sự tụt dốc, thối lui, sa sút, nhân nhượng với kẻ thù là không chấp nhận được. Cái nguyên tắc mà định luật thuộc linh, mà entropy, nó đang diễn ra. Nguyên lý 2 của nhiệt động lực học thuộc linh nó đang diễn ra. Đời sống chúng ta sẽ đi xuống. Sự phục vụ Chúa sẽ nguội dần, cảm thấy không còn nóng cháy nữa. Tôi sẽ kết luận với một câu chuyện này, một câu chuyện mà tôi đọc mình thấy rất là cảm động. Câu chuyện kể về một buổi sáng Chủ nhật ở tại thế kỷ 18 ở London. Và nhân vật ở đây là Robert Robinson. Trong buổi sáng đó, ông không thấy một chút nào hớn hở. Trên dọc đường phố, người ta đang vội vã đến nhà thờ. Giữa những đám đông đó, Robinson chỉ cô đơn một mình. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, gợi nhắc ông về những năm tháng mà đức tin của ông nơi Chúa còn mạnh mẽ, và nhà thờ từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của ông. Nhưng mà đã qua nhiều năm rồi kể từ lần cuối ông đi nhà thờ. Những năm tháng xa cách tan vỡ và từ từ xa rời Đức Chúa Trời là đấng mà ông từng yêu mến. Tình yêu mà ông dành cho Chúa từng một thời nóng cháy đầy nhiệt huyết đã từ từ cháy sạch và để lại trong ông một sự tối tăm và lạnh giá. Robinson nghe tiếng lộc cộc của một chiếc xe ngựa đang tiến dần về phía mình. Ông quay lại đưa tay lên để gọi người lái xe. Nhưng thấy trong chiếc xe ngựa đó là có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng như đang chuẩn bị đến nhà thờ, nên ông vẫy cho xe ngựa đó đi tiếp tục. Nhưng người phụ nữ trong xe đó ra hiệu chiếc xe dừng lại mà nói: "Thưa ông có muốn đi nhờ xe không?" Và cô nói cùng Robinson: "Ông đang đi nhà thờ à?" Robinson định từ chối, nhưng sau đó ông ngưng một vài giây phút rồi cũng trả lời: "Vâng, tôi đi nhà thờ." Ông bước lên xe và ngồi chung với người phụ nữ trẻ. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Robinson và người phụ nữ giới thiệu về mình. Một tia sáng lóe lên trong mắt người phụ nữ khi nghe đến cái tên Robinson. Thật là một sự trùng hợp thú vị. Cô vừa nói vừa vươn tay đến túi sách của mình rút ra một quyển sách nhỏ. Và cô mở ra chỗ mình đánh dấu bằng miếng ri băng và đưa nó cho Robinson. "Tôi mới đọc được một câu thơ của một nhà thơ tên là Robert Robinson. Lẽ nào ông là người đó?" Robinson nắm lấy quyển sách và ông gật đầu. "Đúng rồi, tôi đã viết những lời này nhiều năm trước." "Ô, thật tuyệt vời," cô reo lên. "Tôi không thể tin được là mình đang đi cùng xe với tác giả của những dòng thơ này." Nhưng Robinson dường như không nghe thấy gì. Ông đang chăm chú với những gì mà ông đang đọc. Đó là những dòng thơ mà sau này được đặt nhạc và trở thành một bản thánh ca vĩ đại của đức tin, quen thuộc với thế hệ của nhiều người tin Chúa. "Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng, dội vang khúc ca chúc ơn Ngài. Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, dục tôi thỏa vui hát một bài." Đây là bản dịch tiếng Anh nguyên ngữ có trên màn hình. Nhưng mắt ông chuyển xuống cuối trang nơi những dòng ông đã viết: "Tự nghiệm tánh tôi ưa xa thánh phụ, thường hay cách ly cha từ ái. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love." Robinson không thể nào tiếp tục đọc những hàng cuối bởi vì mắt ông đã đầy nước mắt. "Tôi đã viết những lời này và tôi đã sống như những lời này. Tánh tôi ưa xa thánh phụ, thường hay cách ly cha từ ái." Người phụ nữ bỗng hiểu ra câu chuyện và cô nói: "Ông Robinson ơi, nhưng ông cũng đã viết như thế này: kính dâng lòng này cho Chúa Giêsu, nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài." Ông có thể dâng lòng mình lại một lần nữa cho Chúa. Bây giờ chưa phải là quá muộn đâu. Và đúng đó là chưa phải là quá muộn cho Robinson. Và một vài nguồn tài liệu cho biết rằng trong giây phút đó, ông hướng lòng mình trở lại với Chúa và ông đã bước đi với Ngài trong suốt những ngày tháng còn lại cuộc đời mình. Quý bà chị em ơi, đó có phải là hình ảnh của đời sống chúng ta hay không? Có những lúc mình cam kết mà nói với Chúa là Chúa Ngài đấng con yêu mến, nhưng rồi tự nghiệm tánh ưa xa thánh phụ, thường hay cách ly cha từ ai. Chúng ta sa sút đi xuống trong tiến trình thuộc linh, thỏa hiệp với đời và xa cách Chúa. Thì đây là lúc chúng ta có thể trở lại với Ngài. Trong ân sủng của Chúa, Chúa đem chúng ta trở lại để được phục hồi, để được sống có ý nghĩa và kết quả cho Chúa. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Thiên Phụ từ ái chúng con. Chúng con nhận biết sự yếu đuối của mỗi một chúng con, là những con người mềm giòn trước mặt Chúa, thường đi theo ý muốn riêng, thường chạy trốn khỏi vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời nhân từ. Ôi cha ơi, nguyện mỗi chúng con có thể nói được như chính Robinson hay những lời bài thánh ca đó: kính dâng lòng này cho Chúa Giêsu, nguyện nay đóng niêm ấn thiên đàng. Nguyện Chúa đóng ấn cuộc đời chúng con, giữ gìn chúng con trong ân sủng của Chúa, đem chúng con trở lại trong những chỗ sa ngã, những chỗ thỏa hiệp, những chỗ thối lui trong đức tin, những chỗ sa sút, những chỗ du di dung dưỡng tội lỗi trong đời sống. Để Chúa có thể có những mối liên hệ nào đó trong đời sống chúng con mà không đẹp lòng Chúa, nó khiến cuộc đời chúng con bị ô uế. Lạy Chúa, xin Ngài thanh tẩy nó một cách hoàn toàn, để đời sống mỗi chúng con, đền thờ lòng chúng con được trong sạch trước mặt Chúa. Lạy Chúa ơi, trong đời sống phục vụ Chúa ở trong nhà Ngài. Nếu chúng con đang nguội lạnh, nếu tình thương dành cho Chúa nó đang dần phai mờ đi, bỏ mất tình yêu ban đầu, sự dâng hiến trung tín yêu mến Chúa nó không được như xưa, thì xin Chúa cũng phục hồi đem chúng con trở lại. Lạy Cha ơi, trong sự thờ phượng Chúa trong ngày Thánh Nhật là ngày mà Chúa biệt riêng ra, thì chúng con cùng với dân sự Chúa ra mắt Ngài. Nếu có sự sa sút nào, lạy Chúa Ngài hiểu, Ngài biết sự yếu đuối của mỗi chúng con, xin Chúa nâng đỡ, xin Chúa vực chúng con dậy. Mà trong cộng đồng đức tin chúng con sẽ khuyên nhủ nhắc nhở nhau. Lạy Chúa, trong sự phối hiệp hôn nhân, trong mối liên hệ rất là thiết thân của gia đình, đây là một lĩnh vực mà chúng con cũng rất là dễ bị sai phạm nếu không cẩn thận. Lạy Chúa, đừng để chúng con thỏa hiệp với những tiêu chuẩn của đời, với những lý do, với những viện cớ. Nhưng mà Chúa ơi, tất cả những điều này lời Chúa cho biết đây là điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đấng thánh khiết, xin Chúa thứ tha những sự yếu đuối của mỗi chúng con. Xin thứ tha những lý do mà chúng con đưa ra, những lý lẽ mà chúng con nghĩ rằng có thể tự trấn an chính mình. Nhưng lại Chúa, khi soi xét mình trước ánh sáng của lời Chúa, trước một Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng con biết rằng chúng con là những tội nhân hư mất. Và thật sự bởi sức riêng chúng con chẳng làm được gì cả. Xin Thánh Linh Chúa giúp chúng con biến đổi đời sống chúng con mỗi một ngày, để chúng con có một cam kết rõ ràng, có những kỷ luật thuộc linh chúng con lặp lại trong đời sống của mình, xây dựng lại đời sống của mình ở trong ơn của Chúa, để đời sống chúng con được kết quả ý nghĩa cho Chúa, cho công việc nhà Ngài. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.